Chương 13. Phát triển kinh doanh như thế nào? Các hình vẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Hình thức 5. Để trình bày một vấn đề như thế nào, hãy sử dụng một lưu đồ. Ta có thể sửa chữa vấn đề này như thế nào? Chúng ta lại đối mặt với một vấn đề mới. Thuyết phục các vị lãnh đạo và thuyết phục chính mình rằng tiêu tốn 9 triệu đô la cải thiện phần mềm là cách làm đúng đắn để cải thiện tình hình bán hàng. Dù sao, thì khi nhìn lại, đi được từ những mong muốn của một gã nằm tận dưới cùng của biểu đồ, tổ chức, tới việc chi ra 9 triệu đô la là một chuyển biến khá lớn, phải không? Nhưng lúc này đừng nhắc đến nó nữa, hãy chỉ ra cách làm thế nào chúng ta đi được tới kết luận ấy. Khi ta nhận thấy cách các đối tượng tương tác qua thời gian, thay đổi về chất lượng, số lượng hay vị trí, với ảnh hưởng hữu hình giữa các đối tượng với nhau, ta thấy được tác động của nguyên nhân và hệ quả, thấy được mọi việc vận hành như thế nào. Bí kíp nói với chúng ta rằng, khi thể hiện nguyên nhân và kết quả như thế, ta cần tạo ra một lưu đồ. Nhưng đừng bắt đầu với một lưu đồ tỉ mỉ đến mức có thể so sánh bằng mắt bản cương lĩnh soạn lại hoàn chỉnh của chúng ta với các yêu cầu mà Jason muốn có ở phần mềm. Hãy thực hành một lưu đồ đơn giản hơn, nhưng không kém phần hiệu quả. Hãy cùng xem cách các lãnh đạo trong công ty chúng ta đưa ra một quyết định tài chính lớn đến như vậy. Bản các hình thức trình bày nói với chúng ta rằng hệ trục của lưu đồ này chạy từ hành động đến phản ứng, và rằng điểm xuất phát lúc nào cũng nên là hành động khởi đầu. Vậy chúng ta hãy bắt đầu với điều đầu tiên một vị lãnh đạo sẽ hỏi khi chúng ta xuất hiện với bản tính trong tay. Anh đã xác định rõ vấn đề chưa? Tiếp theo là, anh đã nghĩ tới giải pháp khả dĩ nào chưa? Nhận thức được rằng, nếu câu trả lời cho dù chỉ một trong các câu hỏi trên là không, chúng ta sẽ được tiễn ngay ra cửa. Nên khi đó, chúng ta sẽ trình bày ngay phần giải thích vấn đề và đề xuất các giải pháp mẫu. Sau đó là cuộc trò chuyện về các giải pháp. Về mặt kỹ thuật, chúng có khả thi không? Nếu không thì quên đi. Nếu có, chúng có hợp lý về mặt tài chính không? Vẫn vậy, nếu không, quay trở lại với bản vẽ. Nhưng nếu có, thì ở phần thử thách khó khăn sẽ đến. Tự vấn. Các vị lãnh đạo đã tham gia rất lâu trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm. Họ có được cảm giác rất tốt với những điều thực sự hiệu quả và những điều chẳng sẽ mang lại kết quả gì. Lúc đó họ sẽ tự hỏi, liệu những thứ mà mình đang thấy đây có thực sự cải thiện được vấn đề không? Sau đó họ thực sự suy nghĩ. Nếu linh tính mách bảo các vị lãnh đạo rằng có ít nhất 3/4 cơ hội thành công, họ sẽ bật đèn xanh và khi đó chúng ta khởi hành. Giờ chúng ta đã biết mình sẽ phải đối diện với điều gì khi tiến hành phần trình bày của mình. Điều đầu tiên ta cần là một vấn đề đã được xác định rõ ràng và một giải pháp khả thi đi kèm. Vậy, một lần nữa, hãy thể hiện những hiểu biết của mình về vấn đề ban đầu bằng cách sử dụng cùng lưu đồ đó. Nhưng lần này mọi việc sẽ phức tạp hơn nhiều, và thậm chí xuất phát điểm của chúng ta lại là một tin xấu. Doanh số dậm chân tại chỗ. Chúng ta có thể đưa ra ít nhất 3 lý do khả dĩ cho việc doanh số dậm chân tại chỗ. Thứ nhất, chính khách hàng của chúng ta không phát triển. Điều này không đúng. Các công ty đó đều tăng trưởng ít nhất 20% mỗi năm trong 2 năm qua. Hoặc họ không cần đến phần mềm của chúng ta nữa. Cũng không đúng. Sản phẩm của chúng ta là sản phẩm toàn diện nhất trong một ngành đang phát triển, và ít nhất phải mất một năm nữa mới có thể có đối thủ đưa ra được chuỗi dịch vụ đầy đủ tương tự. Không, lý do chắc chắn duy nhất còn lại là sản phẩm của chúng ta không hấp dẫn được khách hàng. Có thể nghĩ tới hai lý do khả dĩ khiến khách hàng thờ ơ với chúng ta. Phần mềm của chúng ta không làm họ hài lòng, chúng ta đang nhắm sai khách hàng mục tiêu. Cả hai đều chỉ có thể đúng. Điều thú vị nhất là ở chỗ, để xác định được cả hai, ta chỉ cần một điều. Hiểu hơn về khách hàng và và nhu cầu của họ. Chính điểm này mà ta đã tạo ra tấm chân dung khách hàng từ nhiều hình vẽ trước. Vậy nên bây giờ chúng ta đã biết các khách hàng có ảnh hưởng thực sự là ai, các kỹ thuật viên, đặc biệt là Jason, và các lãnh đạo, ngoài ra ở mức độ thấp hơn là các nhân viên kế toán. Ta cũng xác định rõ họ muốn gì ở một phần mềm kế toán, linh hoạt, an toàn và tin cậy. Điều này mang lại cho chúng ta một giải pháp khả thi. Nếu chúng ta cải thiện bất kỳ tính chất nào trong ba tính chất trên cho phần mềm của mình, đặc biệt là tính linh hoạt, vì đó là điều Jason thực sự quan tâm, chúng ta sẽ lại có thể tăng doanh số. Bước đầu tiên của việc thuyết phục lãnh đạo đã sẵn sàng. Ta đã xác định rõ ràng vấn đề và ta đã có sẵn giải pháp tiềm năng. Rắc rối duy nhất là giải pháp đó sẽ tốn đến 9 triệu đô la. Giờ chúng ta chỉ phải thuyết phục các lãnh đạo rằng nó xứng đáng với số tiền ấy. Chương 14. Vì sao lại phải bận tâm? Các hình vẽ giải quyết vấn đề. Vì sao? Hình thức 6. Để trình bày một vấn đề vì sao, hãy sử dụng một đồ thị đa điểm. Vì sao lại chi tiền? Chúng ta tự tin rằng cách tốt nhất để khiến doanh số đi lên là chi 9 triệu đô la để xây dựng lại nền tảng phần mềm của mình. Cách tiếp cận từ dưới lên đó sẽ cho phép chúng ta thực hiện các cải thiện mà những khách hàng có ảnh hưởng nhất mong muốn. Tuy nhiên, thật ra chúng ta có thể chi số tiền ít hơn nhiều bằng cách thực hiện những cải tiến nhỏ hơn với nền tảng sẵn có của mình. Và với các vị lãnh đạo ngày nay, chủ yếu tập trung vào lợi nhuận. Đó rất dễ là quyết định mà họ sẽ đưa ra. Để thấy vì sao ta nên quyết định chi theo cách này hay cách kia, chúng ta sẽ phải nhìn vào toàn bộ ngành, đối thủ của chúng ta và kế hoạch phát triển của họ, xu hướng người sử dụng và bán hàng đang thay đổi như thế nào, và những thay đổi trong công nghệ nền tảng sẽ ảnh hưởng tới doanh thu ra sao. Chỉ qua việc xem xét tất cả các thông tin đó cùng với nhau, thì bức tranh chúng ta cần mới xuất hiện. Nhưng làm thế nào để ta thấy được tất cả những điều đó? Liệu có cách nào để xếp nhiều thông tin đến vậy với nhau một cách hợp lý không? Bí kíp nói với chúng ta rằng hệ trục của một đồ thị đa biến, theo định nghĩa, được tạo nên bởi ít nhất 3 biến. Ở đây ta có 5 hay 6 biến ý nghĩa. Vậy hãy tiếp tục và xem điều gì xảy ra khi chúng ta đặt tất cả chúng lên cùng một bức tranh. Chúng ta sẽ vẽ một đồ thị tỉ mỉ, định lượng, thể hiện viễn cảnh, có tính so sánh và nguyên trạng. Một cửa sổ hé mở vào chiếc hộp kính, tượng trưng cho lĩnh vực của chúng ta. Nếu chúng ta có thể mở được cửa sổ đó, nó sẽ đem lại cho chúng ta một lý luận bằng hình ảnh đầy thuyết phục về việc vì sao lại cần chi tiền bây giờ. Sau khi đã thấy được các vấn đề, ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào và như thế nào, ta thấy nhiều lý do xuất hiện. Khi quan sát mọi thứ tương tác và tập trung chú ý vào nguyên nhân và kết quả càng lâu, chúng ta càng hiểu được rõ hơn vì sao chúng lại vận hành như vậy. Để trình bày với những người khác về các lý do và để bắt đầu dự đoán về cách thức mọi việc sẽ diễn ra, chúng ta sẽ tạo ra các đồ thị đa biến. Ở chương 5, chúng ta hiểu rằng mình sẽ thấy vấn đề vì sao khi mắt chúng ta kết hợp tất cả các hình thức còn lại. Để tạo ra một đồ thị đa biến, chúng ta cũng làm đúng như vậy. Chỉ có điều, lần này ta sẽ kết hợp tất cả chúng trên một tờ giấy. Ta bắt đầu với ai, cái gì, nghiền ngẫm vấn đề bao nhiêu, chuyển qua ở đâu, và sau đó thêm vào khi nào. Bởi vì ta đã có các hình vẽ tương tự trong các phần trước, việc tạo ra đồ thị này chủ yếu sẽ xem xét lại, nhưng với hai khác biệt lớn. Thứ nhất, ta sẽ đặt tất cả mọi thứ vào một hình vẽ duy nhất, thay vì các hình riêng biệt. Thứ hai, ta sẽ không bắt đầu vấn đề ai, cái gì với một bức chân dung khách hàng. Thay vào đó, ta sẽ bắt đầu với một chân dung của đối thủ cạnh tranh. Đồ thị đa biến, các nguyên tắc cốt yếu. 1. Các đồ thị đa biến không khó vẽ, nhưng chúng đòi hỏi sự kiên nhẫn, việc thực hành và trên hết một ý nghĩa. Trong số 6 hình thức trình bày và hàng trăm loại hình vẽ ngoài kia, một đồ thị đa biến được suy xét kỹ càng và vẽ rõ ràng là thứ đó có tác động mạnh nhất và sáng rõ nhất mà ta có thể tạo ra. Chúng ta sẽ giải thích ở bên dưới. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ đã từng thấy một lời giải thích đơn giản trong cuốn sách Kinh doanh nào về cách vẽ một đồ thị như thế. Lời khuyên của tôi là thế này. Hãy bắt đầu với một đồ thị XY đơn giản. Chỉ sử dụng bất kỳ hai biến định tính nào mà bạn có dữ liệu cho hai trục. Hãy nhớ, nếu lỡ chúng chẳng tích sự gì, bạn luôn có thể thay đổi sau. Ở giữa, hãy thêm vào bất kỳ biến định lượng nào mà bạn có số liệu bằng cách sử dụng các bong bóng có kích cỡ phù hợp. Bắt đầu chỉ với mỗi điểm một lần. Sau đó hãy thêm một loạt bong bóng khác thể hiện cùng biến định lượng đó ở thời điểm khác. Thế là bạn đã có tất cả những gì mình cần để hoàn thành một đồ thị đa biến và cứ thêm vào nhiều biến hơn nếu cần. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. 2. Một món súp đặc vừa phải là hoàn hảo nhất. Điều mà một đồ thị đa biến thực sự làm là tạo ra một mô hình theo tỷ lệ của toàn bộ thế giới kinh doanh hay vấn đề kinh doanh. Với một đồ thị đa biến, điều chúng ta muốn là xác định được một số giới hạn, các khía cạnh của ngành hoặc vấn đề có thể có ảnh hưởng lớn tới nhau, sao cho chúng ta rút ra được đúng những điều cần và xem xét chúng cạnh nhau mà không bị vô số các biến khác ngoài kia làm cho sao nhãng. Quá ít biến thì chúng ta chỉ có một biểu đồ cột đơn giản. Bản thân nó hữu ích cho nhiều việc, nhưng không giúp tăng mức độ thấu hiểu thực sự. Quá nhiều biến thì chúng sẽ trở lại vấn đề ban đầu. Có quá nhiều thứ phải trông vào và chúng ta chưa hề làm xong được bất cứ việc gì. Một lần nữa, cách duy nhất để biết con số đúng là bắt đầu điền thêm vào và xem khi nào các ý tưởng hữu ích xuất hiện. 3. Bất cứ điều gì cũng có thể được nối với bất cứ điều gì khác. Nhưng mối nguy lớn nhất của các đồ thị đa biến là bởi vì khuyến khích đưa vào rất nhiều loại dữ kiện. Chúng rất dễ dẫn đến việc phát hiện ra mối quan hệ giữa các biến mà thực chất chẳng có liên quan gì tới nhau cả. Đây là một thử thách lớn với môn thống kê và thậm chí khoa học cơ bản. Phân biệt giữa sự tương quan, sự xuất hiện của các xu hướng tương tự nhau giữa các biến khác nhau với quan hệ nhân quả, tác động trực tiếp của biến này lên biến khác. Dù việc kết nối giữa những dao động của nhiệt độ địa cầu với tần xuất phát lại của một chuỗi phim truyền hình ăn khách với yếu tố tương quan có thể là rất cao, nghe có vẻ rất hay ho, nó không có nghĩa là cái này nhất thiết phải gây ra cái kia. Trở lại tập đoàn SAS. Trong ngành này, chúng ta đối mặt với hai dạng đối thủ. Lính cũ, chính là chúng ta, tập đoàn SAS, cùng với SM Soft và Peridot. Các công ty mà chúng ta đã cạnh tranh trong suốt thập kỷ qua và các lính mới Universe và Moneyfree mới chỉ trình làng 2 năm trước. Hai nhóm này được phân biệt kỹ hơn nữa theo các tiêu chí cụ thể khác. Ba công ty lớn đều đã ở trong ngành ít nhất 10 năm, đều đã xây dựng phần mềm của mình trên các nền tảng và mã nguồn có bản quyền, đều đã đưa ra thị trường phần mềm với rất nhiều tính năng và đều kiếm tiền qua việc bán sản phẩm phần mềm, nhưng bản nâng cấp và dịch vụ miễn phí. Hai công ty nhỏ hơn xây dựng phần mềm của họ bằng cách sử dụng mã nguồn mở, có ít tính năng hơn và chỉ kiếm tiền bằng các hợp đồng hỗ trợ. Họ cho không phần mềm của mình rồi tính phí nâng cấp và dịch vụ cho khách hàng. Năm công ty, hai nền tảng khác nhau, hai cách hoạt động kinh doanh khác nhau. Giờ hãy cùng xem một so sánh theo con số đơn giản để thấy năm vừa rồi mỗi công ty này có doanh thu bao nhiêu. khi chúng ta vẽ ra các công ty dựa trên kích thước. Sử dụng các bong bóng có kích thước theo tỷ lệ để biểu thị doanh thu. Một đặc điểm khác xuất hiện. Lính cũ kiếm được rất nhiều tiền vào năm ngoái, trong khi các lính mới hầu như không kiếm được đồng nào. Tập đoàn SAS dẫn đầu với doanh thu 25 triệu đô la. Theo sau là MS Soft ở mức 20 triệu đô la và Peridox ở mức 18 triệu đô la. Universe có doanh thu 3 triệu đô la và Moneyfree kiếm được chút ít với 250.000 đô la. Giờ hãy nhìn về phía trước. Sử dụng báo cáo của các nhà phân tích, những tính toán của Wall Street và các nguồn tin đồn đại trong ngành, chúng ta có thể dự đoán được cuối năm sau doanh thu của những công ty này sẽ ra sao. Ta đã biết rằng doanh số của mình đang đi ngang. Nhưng có một vài thông tin mới. SM Soft đang thương lượng mua lại Peridot. Từ đó sẽ hình thành một công ty với doanh thu dự tính lên đến 40 triệu đô la. Đáng sợ hơn nữa là các nhà phân tích dự đoán rằng Universe, một công ty thậm chí 3 năm trước còn chưa tồn tại, sẽ vượt qua doanh thu dự kiến của SAS để đạt mức 31 triệu đô la. Hạ bệ chúng ta từ vị trí thứ nhất về thứ ba, ngay cả Moneyfree còi cọc cũng có thể thu về 18 triệu đô la. Hả? Như vậy là ngành có quá nhiều thay đổi trong một thời gian ngắn. Bên cạnh vụ sáp nhập lớn, còn điều gì có thể đang diễn ra nữa? Hiển nhiên, biểu đồ bao nhiêu đơn giản không thể hiện hết những điều đó. Chúng ta đừng chỉ nhìn xem các công ty này lớn đến đâu, mà cần biết họ đang ở đâu, trong mối quan hệ với nhau, dựa theo khách hàng. Nền tảng, công nghệ, tất cả những biến này chúng ta đều đã xác định trong bức chân dung của mình. Điều chúng ta thực sự cần là một tấm sơ đồ ngành. Hãy làm thử thế này. Hãy đặt lên đồ thị đó những thông tin trước đây, chỉ là những mảnh rời rạc, và xem liệu các mối nối có xuất hiện hay không. Các mảnh thông tin cụ thể chúng ta muốn thấy đứng cạnh nhau là những điều chúng ta vốn đã biết. Tên đối thủ, loại nền tảng, bộ tính năng phần mềm, doanh thu và thời gian. Hãy nhớ rằng một đồ thị đa biến thể hiện ít nhất 3 tiêu chí khác nhau. Nhưng để bắt đầu, ta chỉ phải vẽ một hoặc hai trục ban đầu và gắn tên cho chúng. Ví dụ, các tiêu chuẩn có bản quyền và các tiêu chuẩn mở, so với đầy đủ tính năng và ít tính năng. Khi đã có một hệ trục, hình vẽ này đã bắt đầu giống với bất kỳ tấm bản đồ phong cảnh nào. Và tất cả những gì ta đã phải làm là vẽ thêm vào các đặc điểm. Bởi vì đã có các bong bóng thể hiện doanh thu năm trước. Biến thứ ba, ta có thể đặt chúng vào vị trí được xác định dựa trên các tọa độ trên đồ thị. Ví dụ, SAS, SM Soft và Peridot đều ở phía bản quyền, trong khi những công ty còn lại ở phía mở và trục dọc được sắp xếp theo số lượng tính năng. SAS có nhiều nhất, tiếp theo là SM Soft. Cho tới giờ, ta chưa thấy bất cứ điều gì mà mình chưa hình dung tới. Những bong bóng lớn, nhiều doanh thu hơn, có nhiều tính năng hơn, trên nền tảng có bản quyền. Tuy nhiên, đó là chuyện của năm trước. Chẳng cần vẽ cũng biết được điều đó. Nhưng khi ta vẽ thêm số liệu dự báo của năm sau, mọi thứ đều thay đổi. Rất nhiều. Giờ chúng ta có năm biến. Tên công ty, nền tảng, tính năng, doanh thu năm trước và doanh thu năm sau. Trước khi thêm vào nhiều biến nữa, và chúng ta sẽ làm như thế. Hãy cùng xem chúng ta có thể thấy được điều gì. Đầu tiên, sau khi xác nhập, SMS Peridot vượt qua chúng ta về doanh thu, bong bóng lớn hơn, và phần mềm kết hợp của họ vượt qua chúng ta về tính năng, bong bóng lên trên. Đồng thời, việc sáp nhập cũng buộc họ kết hợp hai nền tảng bản quyền, khiến cho nền tảng của họ thậm chí còn ít mở hơn trước, bong bóng sang trái. Trong khi đó, doanh thu của chúng ta tăng nhẹ. bong bóng lớn hơn một chút. Những điều chỉnh liên tục đối với phần mềm gia tăng tính năng lên chút ít. Bong bóng nhích lên. Và giả sử thực hiện xong nền tảng PanS theo kế hoạch, chúng ta sẽ mở hơn một chút. Bong bóng sang phải. Trong khi đó, hãy cùng nhìn vào những điều đã xảy ra ở phía chuẩn mở của đồ thị. Toàn bộ sự tăng trưởng đột ngột trong doanh thu và những nâng cấp tính năng của lính cũ trông không hề ấn tượng chút nào. Nhưng đến cuối năm tiếp theo, người ta dự đoán rằng Universe không chỉ vượt doanh thu của chúng ta mà còn đánh bại ta về số lượng, tính năng nữa. Sao có thể như vậy được? Để thấy được điều gì đang diễn ra, ta cần đưa thêm vào một lớp dữ kiện nữa. Nhưng trước đó, ta sẽ cần tạo thêm chút không gian. Hãy xóa đi một vài chi tiết ta đã tích lũy đến lúc này và chọn ra một số thông tin bằng cách nhớ lại những cải tiến phần mềm mà Jason đòi hỏi ở chúng ta. Linh hoạt, an toàn và tin cậy. Trong quá khứ, các nền tảng bản quyền như của chúng ta an toàn và đáng tin cậy hơn các nền tảng mở, mặc dù ít linh hoạt hơn. Để thể hiện điều đó trên đồ thị của mình, chúng ta chỉ cần chia đôi vùng thể hiện của năm trước, an toàn và đáng tin cậy hơn ở phía lính cũ, trái, linh hoạt hơn ở phía lính mới, phải. Đây là lý do bất kỳ biện pháp cấp cứu nào để tăng độ linh hoạt cho nền tảng ứng dụng của chúng ta đều sẽ làm giảm độ tin cậy và an toàn. Ta sẽ phải dịch chuyển bong bóng của mình sang phải mà không kéo đường an toàn, tin cậy theo cùng. Tuy nhiên, trong vài năm tới, những nền tảng mở được kỳ vọng sẽ phát triển rất mạnh mẽ, với độ an toàn và tin cậy không thua gì sản phẩm của chúng ta ngày nay, thậm chí có thể còn tốt hơn. Đồng thời, chúng cũng tăng cả độ linh hoạt. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy điều gì đang diễn ra trong ngành của mình. Chỉ ngay năm sau thôi, những công ty ra đời muộn và xây dựng hệ thống của mình trên các chuẩn mở sẽ có thể cung cấp các dịch vụ ngang bằng hoặc tốt hơn của chúng ta. Những người bắt đầu sớm hơn với nền tảng khép kín. Điều này rốt cuộc đưa chúng ta trở lại với câu hỏi ban đầu. Vì sao phải chi ra 9 triệu đô la để xây dựng cả một nền tảng mới, trong khi ta có thể dùng ít tiền hơn hẳn cho những bước cải thiện ở quy mô nhỏ hơn, dựa trên nền tảng sẵn có của mình? Thật ra chúng ta đã thu thập được mọi thứ cần thiết để trình bày vấn đề vì sao. Ta bắt đầu chương này với câu hỏi đơn giản. Hiểu thêm về khách hàng có cho chúng ta biết vì sao doanh số dậm chân tại chỗ. Sử dụng 6 hình thức cơ bản của tư duy thị giác, chúng ta không chỉ trả lời được câu hỏi đó. Có, chúng ta chưa làm, Jason hài lòng, mà còn thấy được tính chính xác đường đi nước bước để giữ được sự hài lòng của họ. Tăng cường tính bảo mật, tin cậy và linh hoạt. Vấn đề là, ở chỗ đó, nó sẽ tốn 9 triệu đô la. Điều này nghĩa là còn một việc nữa phải làm. Chia sẻ những hình vẽ này với các vị lãnh đạo và làm cho họ thấy những điều mà ta thấy, để họ tự nhận ra vì sao. Trong phần tiếp theo và cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này, chúng ta sẽ dạo qua một buổi thuyết trình được dựng lên từ những hình vẽ vừa tạo ra. Chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi lớn, chưa có lời đáp về tư duy thị giác. Những câu hỏi mà lần nào thuyết trình về giải quyết vấn đề bằng hình vẽ, tôi cũng đặt ra. Thứ nhất, cách hiệu quả nhất để trình bày một hình vẽ là gì? Thứ hai, một bức hình phù hợp cho việc giải quyết vấn đề có phải lúc nào cũng tự thể hiện rõ ý nghĩa của mình không? Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.